John Swenson là giám đốc điều hành cao cấp của IBM, lãnh đạo một nhóm nhân viên tiếp cận Apache. Hiện nay ông ta đang là chủ tịch của công ty Computer Associates. Ông kể lại, lúc đó có một cuộc tranh luận toàn diện về mạng nguồn mở, nhưng mọi vấn đề còn lộn xộn. Chúng tôi đã quyết định chúng tôi có thể thỏa thuận với nhóm sáng tạo ra Apache bởi vì họ đã trả lời được các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi có thể tổ chức một cuộc đối thoại ý nghĩa với những con người này và chúng tôi có khả năng tạo ra quỹ phần mềm Apache phi lợi nhuận và giải quyết mọi vấn đề. Với kinh phí của IBM, các luật sư của hãng này đã làm việc với nhóm Apache để tạo ra một khung pháp lý về Apache. Theo đó sẽ không có các vấn đề bản quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các công ty như IBM muốn xây dựng các ứng dụng dựa trên nền tảng của Apache và thu tiền từ các ứng dụng này. IBM nhận thấy giá trị của việc có một kiến trúc máy chủ mạng tiêu chuẩn và thuận tiện. Kiến trúc này cho phép các hệ thống máy tính và các thiết bị không đồng nhất kết nối với nhau, hiển thị thư điện tử và các trang web theo một định dạng chuẩn. Kiến trúc này liên tục được cải tiến bởi cộng đồng mã nguồn mở. Những người cộng tác với Apache không bắt đầu công việc với mục đích tạo ra phần mềm miễn phí. Họ bắt đầu công việc với mục đích giải quyết một vấn đề chung phục vụ sự phát triển của web và nhận thấy rằng việc cộng tác không vì mục đích tiền bạc theo hình thức mã nguồn mở này là cách tốt nhất để tập hợp các bộ não ưu tú nhất có thể hoàn thành công việc. Swenson nói, khi chúng tôi bắt đầu làm việc với Apache, có một địa chỉ web là apache.org, nhưng không có cơ cấu pháp lý chính thức và các cấu trúc không chính thức và các doanh nghiệp không thể cùng tồn tại thuận lợi. Bạn cần có khả năng chỉnh sửa mã, ký một thỏa thuận và xử lý các vấn đề về trách nhiệm pháp lý. Ngày nay, bất cứ người nào cũng có thể tải mã Apache về. Nghĩa vụ duy nhất của họ là họ công nhận mã nguồn này xuất phát từ địa chỉ apache.org và nếu họ có thay đổi gì, họ chia sẻ những thay đổi này. Swenson nói thêm, đây chính là quá trình phát triển Apache, quá trình xử lý luồng giao thông và bạn có thể tham gia vào quá trình này. Nó giống như một chế độ đãi ngộ nhân tài thuần khiết. Khi IBM bắt đầu sử dụng Apache, công ty này đã trở thành một phần của cộng đồng và bắt đầu có những đóng góp. Thực sự điều duy nhất mà những người tạo ra Apache yêu cầu IBM làm để đổi lấy sự hợp tác của mình là công ty này phải cử các kỹ sư giỏi nhất của mình tham gia nhóm mã nguồn mở Apache và đóng góp miễn phí giống như những người khác. Swenson nói rằng những người phát triển Apache không quan tâm đến việc thanh toán bằng tiền mặt. Họ chỉ muốn đóng góp vào nền tảng của Apache. Các kỹ sư của IBM đến gặp chúng tôi và nói, những người phát triển Apache có chuyên môn giỏi và họ yêu cầu chúng ta cung cấp những người giỏi. Đầu tiên họ từ chối một số kỹ sư mà chúng tôi cung cấp. Họ nói rằng những người này chưa đủ tiêu chuẩn. Sự đền bù mà cộng đồng hy vọng nhận được chính là sự đóng góp tốt nhất của chúng ta. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1998, IBM tuyên bố kế hoạch bao gồm Apache vào sản phẩm máy chủ mới của mình có tên là WebSphere. Theo cách cộng đồng Apache tự tổ chức, bất kể bạn lấy gì từ mã nguồn Apache và cải tiến, bạn phải cung cấp cải tiến này cho cộng đồng. Nhưng bạn được tự do ra ngoài và xây dựng một sản phẩm thương mại được cấp bằng sáng chế dựa trên mã của Apache giống như IBM, với điều kiện là bạn phải công nhận quyền tác giả của Apache trong bằng sáng chế của bạn. Nói cách khác, cách tiếp cận về trí tuệ chung đối với mã nguồn mở đã khuyến khích mọi người xây dựng các sản phẩm thương mại trên cơ sở mã nguồn mở. Trong khi cách tiếp cận này muốn nền tảng của mã nguồn mở phải miễn phí và mọi người đều có thể tiếp cận, nó thừa nhận rằng nếu các kỹ sư thương mại và phi thương mại có động cơ tham gia, thì mã nguồn mở sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, Apache là một trong các công cụ mã nguồn mở thành công nhất, hỗ trợ 2/3 số lượng các địa chỉ web trên thế giới. Và bởi vì Apache có thể được tải về miễn phí từ mọi nơi trên thế giới, người sử dụng từ Nga, Nam Phi cho tới Việt Nam có thể sử dụng Apache để tạo ra các địa chỉ web. Nếu những cá nhân này cần hoặc muốn có những tính năng bổ sung cho máy chủ của họ, họ có thể mua các sản phẩm như WebSphere được gắn trên Apache. Vào thời gian này, bán một sản phẩm được xây dựng trên một chương trình mã nguồn mở là một bước đi mạo hiểm của IBM. Nhưng IBM thật đáng hoan nghênh vì công ty này đã tự tin vào khả năng của mình trong việc sản xuất các ứng dụng phần mềm khác nhau trên cơ sở của Apache, giống như hương vị của Vani. Mô hình này được áp dụng rộng rãi sau khi tất cả mọi người thấy nó đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh máy chủ mạng của IBM, chiếm vị trí lãnh đạo và tạo ra các khoản doanh thu khổng lồ. Tôi sẽ thường xuyên nhắc lại trong cuốn sách này, sẽ không có tương lai dễ dàng nào cho hầu hết các công ty trong một thế giới phẳng. Phần lớn hoạt động sản xuất hương liệu vani trong lĩnh vực phần mềm và các lĩnh vực khác sẽ do các cộng đồng mã nguồn mở đảm nhiệm. Đối với hầu hết các công ty, tương lai thương mại nằm trong tay những người biết làm ra loại kem được đánh tơi nhất, ngọt nhất và có nước sốt sô-cô-la đặc nhất với những quả anh đào chín mọng ở trên cùng, hoặc là trộn những thứ này thành kem nước quả. Jacques Messon, chủ tịch của công ty phần mềm Novell, công ty hiện nay đã trở thành nhà phân phối lớn nhất của Linux, hệ thống điều khiển mã nguồn mở, đã phát biểu, Các công ty sản xuất phần mềm thương mại phải bắt đầu hoạt động ở trên các tầng cao của chồng phần mềm để tạo ra bản sắc riêng của mình. Cộng đồng mã nguồn mở đang cơ bản tập trung vào cơ sở hạ tầng. Theo Financial Times ngày 14 tháng 6 năm 2004, thỏa thuận của IBM là một bước ngoặt lớn. Big Blue nói rằng họ tin vào mô hình mã nguồn mở với máy chủ mạng của Apache. Cộng đồng mã nguồn mở bao gồm các kỹ sư khác nhau đã tạo ra một sản phẩm không chỉ hữu ích, giá trị mà còn tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại. Đó là lý do tại sao phong trào mã nguồn mở đã trở thành một nhân tố làm phẳng mạnh mẽ và chúng ta đang bắt đầu nhận thấy các tác động của nó. Brian Behlendorf nói, nó đang làm tăng cường năng lực của các cá nhân một cách đáng kinh ngạc. Việc bạn đến từ đâu hoặc bạn ở đâu không quan trọng. Một ai đó ở Nam Mỹ có thể sử dụng và đóng góp phát triển phần mềm này hiệu quả như một ai khác sử dụng nó ở thung lũng Silicon. Mô hình cũ là người chiến thắng giành lấy mọi thứ. Tôi viết phần mềm, tôi sở hữu nó. Đây là mô hình cấp phép phần mềm tiêu chuẩn. Behlendorf kết luận, cách duy nhất để cạnh tranh với mô hình trên là tất cả mọi người đều là người chiến thắng. Một hình thức quan trọng khác của phần mềm do cộng đồng phát triển là phong trào phần mềm miễn phí. Theo openknowledge.org, phong trào phần mềm mã nguồn mở miễn phí bắt đầu từ văn hóa tin tặc hacker của các phòng thí nghiệm khoa học máy tính Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon và MIT trong những năm 1960 và 1970. Cộng đồng các nhà lập trình lúc đó còn nhỏ bé và gắn bó. Mã được chuyển qua lại giữa các thành viên của cộng đồng. Nếu bạn thực hiện một cải tiến, mọi người hy vọng bạn sẽ gửi mã này cho cộng đồng các nhà phát triển phần mềm. Việc giữ mã được cải tiến bị coi là một hành động vụng về. Dù sao chăng nữa, bạn được lợi từ công việc của những người bạn thì nên đáp lễ. Tuy nhiên, phong trào phần mềm miễn phí đã và vẫn được khích lệ bởi lý tưởng dựa vào đạo lý rằng phần mềm nên mang tính miễn phí và tất cả mọi người có thể tiếp cận do hoạt động cộng tác mã nguồn mở góp phần tạo ra phần mềm tốt nhất và phân phối nó miễn phí. Mục tiêu chủ yếu của phong trào phần mềm miễn phí là thu hút được càng nhiều người càng tốt để viết, cải tiến và phân phối phần mềm miễn phí, xuất phát từ niềm tin rằng việc này sẽ cho phép tất cả mọi người và mỗi cá nhân thoát khỏi sự kìm kẹp của các công ty toàn cầu. Theo Wikipedia, vào năm 1984, một nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Massachusetts, MIT và từng là một tin tặc Richard Stallman đã phát động phong trào phần mềm miễn phí với nỗ lực xây dựng một hệ điều hành miễn phí gọi là GNU. Stallman thành lập quỹ phần mềm miễn phí và giấy phép công cộng chung của GNU viết tắt là GPL. GPL quy định rằng những người sử dụng mã gốc có thể sao chép, thay đổi hoặc nâng cấp mã nguồn với điều kiện họ cung cấp những thay đổi đó theo giấy phép của mã gốc. Vào năm 1991, một sinh viên ở Đại học Helsinki tên là Linus Torvalds đã dựa trên sáng kiến của Stallman và đăng lên mạng hệ điều hành Linux của anh ta để cạnh tranh với hệ điều hành Windows của Microsoft và mời các nhà lập trình lên mạng cho thử cải tiến phần mềm này một cách miễn phí. Kể từ khi Torvalds đăng phần mềm lên mạng, các nhà lập trình trên toàn thế giới đã điều chỉnh, bổ sung, mở rộng, vá lỗi và cải tiến hệ điều hành GNU hay là Linux và giấy phép của hệ điều hành này nói rằng bất cứ ai cũng có thể tải mã nguồn về và cải tiến, nhưng sau đó phải cung cấp miễn phí phiên bản đã được nâng cấp cho tất cả mọi người. Torvalds nhất quyết rằng Linux phải luôn luôn miễn phí, vì vậy các công ty phần mềm thương mại bán các sản phẩm cải tiến có khả năng tăng cường hoặc thích ứng với Linux phải cẩn thận không bao gồm hoặc phân phối bất cứ mã nào thuộc bản quyền của Linux vào trong các sản phẩm thương mại của mình. Giấy phép công cộng, theo đó Linux được mã hóa và các phần mềm miễn phí khác được viết và phân phối, quy định rằng nếu bạn kết hợp mã mới với Linux và tái phân phối, bạn sẽ có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm này cho cộng đồng miễn phí. Cũng giống như hệ điều hành Windows của Microsoft, Linux cũng cung cấp một loạt các hệ điều hành có thể được thích ứng để chạy trên các máy tính để bàn nhỏ nhất, máy tính xách tay, máy Palm Pilot và thậm chí là đồng hồ đeo tay, cho tới các siêu máy tính và các máy tính chính. Theo đó, một đứa trẻ ở Ấn Độ có một chiếc máy tính cá nhân rẻ tiền có thể học về cơ cấu làm việc bên trong của cùng hệ thống điều hành đang hoạt động ở một số trung tâm dữ liệu lớn nhất của giới kinh doanh nước Mỹ. Khi tôi đang viết tới phần này, tôi đi dã ngoại vào một buổi chiều tại vùng nông thôn Virginia, quê của Pamela và Malcolm Baldwin. Vợ tôi biết hai người này vì họ cùng tham gia vào ban điều hành của tổ chức phi chính phủ World Learning, học tập thế giới. Tôi nói trong bữa trưa rằng tôi đang suy nghĩ về việc đi tới Mali để xem thế giới phẳng trông như thế nào, từ rìa ngoài cùng của nó là thị trấn Timbuktu. Peter, con trai của gia đình Bedouins, tình cờ làm việc ở Mali trong tổ chức Geek Corps, một tổ chức giúp đưa công nghệ tới các nước đang phát triển. Một vài ngày sau bữa trưa hôm đó, tôi nhận được thư điện tử của Pamela nói với tôi rằng bà đã liên hệ với Peter về việc đưa tôi tới Timbuktu, và sau đó bà nói thêm rằng Peter nói rằng dự án của nó đang tạo ra các mạng không dây qua vệ tinh, làm các anten từ các hộp soda bằng nhựa và làm lưới từ các bàn che cửa sổ. Rõ ràng là tất cả mọi người ở Mali đều sử dụng Linux và điều này đã cho tôi biết mọi điều mà tôi đang muốn biết. Chỉ trong thế giới phẳng, bạn mới có thể nghe thấy một lời nhận xét như vậy. Phong trào phần mềm miễn phí đã trở thành một thách thức đối với Microsoft và một số công ty phần mềm toàn cầu lớn. Theo báo cáo của tạp chí Fortune, ngày 23 tháng 2 năm 2004, khả năng có được phần mềm mạnh và cơ bản này, phần mềm hoạt động trên các bộ vi xử lý của Intel có bán ở mọi nơi, trùng hợp với sự phát triển bùng nổ của Internet. Linux nhanh chóng giành được sự ủng hộ của các nhà lập trình và những người sử dụng phần mềm kinh doanh. Cuộc cách mạng này vượt xa hệ điều hành nhỏ bé Linux, gần như bất kỳ một loại phần mềm nào bây giờ có thể được tìm thấy dưới hình thức mã nguồn mở. Địa chỉ Internet sourceforge.net, nơi gặp gỡ của các nhà lập trình, liệt kê một số lượng đáng kinh ngạc là 86.000 chương trình đang được phát triển. Hầu hết là các dự án nhỏ do những người say mê tin học thực hiện, nhưng hàng trăm chương trình trong số đó có giá trị thực sự. Nếu bạn không thích phải chi ra $350 để mua phần mềm văn bản Microsoft Office hoặc $600 để mua phần mềm Adobe Photoshop, OpenOffice.org và GIMP là những sự lựa chọn khác có chất lượng cao đáng kinh ngạc. Bằng cách kết hợp những thành phần máy chủ hàng hóa dựa trên nền tảng của Intel với hệ điều hành Linux, những công ty lớn như Google, E-Trade và Amazon đã có thể giảm mạnh chi phí cho công nghệ và kiểm soát được nhiều hơn phần mềm của mình. Tuy nhiên thực tế là trong khi Linux và Apache khởi đầu là hình thức phần mềm do cộng đồng phát triển thuần khiết, được tải lên mạng bởi những cộng đồng cộng tác mang tính tự phát, chẳng bao lâu sau Apache trở thành một mô hình hòa trộn, mixed, nhờ vào việc cộng tác với IBM. Một số người phát triển Apache không lấy tiền công và những người khác được IBM trả tiền. Như vậy, công ty này có thể bán các dịch vụ, các bản nâng cấp và các bản đính kèm của mình xoay quanh phần mềm cơ bản này. Vào cùng lúc đó, chúng ta đang chứng kiến các nhà tư bản đầu tư mạo hiểm thực sự cung cấp tài chính cho các công ty mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực mã nguồn mở, trả tiền cho các công ty phần mềm để họ cung cấp một chương trình nào đó miễn phí, với hy vọng cộng đồng sẽ phát triển phần mềm này, và như vậy các công ty mới được thành lập kia có thể bán thêm phụ kiện cho cộng đồng để thu lợi nhuận. Ví dụ như Red Hat giúp phát triển Linux và các giải pháp mã nguồn mở khác và đã tạo ra một hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này. Red Hat sẽ không bán cho bạn chính hệ điều hành Linux, điều này không được phép, nhưng công ty này sẽ hỗ trợ điều chỉnh Linux cho phù hợp với công việc kinh doanh của bạn, với một khoản phí. Những mô hình hòa trộn này có thể sẽ làm nên tương lai. Tại sao? Đầu tiên, một hệ thống phần mềm phức tạp có thể trở nên bền vững, luôn được đổi mới, loại bỏ khiếm khuyết và cải tiến, cần phải có một hệ thống kinh tế xoay quanh nó. Các nhà phát triển phần mềm, cộng đồng mã nguồn mở tài năng, chỉ có nhiều thời gian, động lực, năng lượng và nguồn lực để phát triển mã miễn phí. Tới một lúc nhất định sẽ không thể phát triển ở mức cao nhất nếu không có động cơ kinh tế cho ai đó trong cộng đồng. Trong trường hợp của Linux, điều tuyệt vời là những người ở Mali có thể tải phần mềm này về miễn phí. Nhưng hiện nay, Linux không còn thực sự được phát triển miễn phí. Người ta không nên quá lạc quan vào điều này. IBM không bán một hệ điều hành cạnh tranh với Linux, nhưng IBM bán những phần mềm cạnh tranh khác với các phần mềm của Microsoft. Vì vậy, IBM sẵn sàng trả tiền cho các kỹ sư phần mềm giỏi để họ nghiên cứu Linux nhằm khuyến khích Linux phát triển trở thành đối thủ cạnh tranh của hệ điều hành Windows, và như vậy sẽ làm giảm lợi nhuận của Microsoft, làm yếu khả năng của hãng này trong việc cạnh tranh với IBM trong các lĩnh vực chuyên sâu của IBM. Công ty Sun Microsoft Systems đã lập địa chỉ openoffice.org vì lý do tương tự. Theo địa chỉ web của Sun, cộng đồng openoffice.org được Sun Microsystems thành lập vào năm 2000. Một cộng đồng tích cực và Sun là một thành viên chủ yếu tăng cường và hỗ trợ bộ công cụ văn phòng của openoffice.org. Như vậy, đây là hoạt động kinh doanh. Điều quan trọng từ quan điểm của người tiêu dùng là những mô hình hòa trộn của các phần mềm do cộng đồng phát triển này đang thúc đẩy cạnh tranh và việc sản xuất các phần mềm rẻ hơn nếu không phải là miễn phí cho công chúng. Khái niệm phần mềm do cộng đồng phát triển đã được tranh luận sôi nổi xoay quanh Microsoft. Do công ty này có vai trò trung tâm trong kinh doanh phần mềm, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là nghe ý kiến của Microsoft về vấn đề này. Đây là những điều mà tôi lược lại từ các cuộc thảo luận tại Redmond. Theo quan điểm của Microsoft, mô hình hòa trộn phát triển từ phong trào phần mềm cộng đồng thực sự chỉ là một hình thức cạnh tranh thương mại mới và không ai nên ảo tưởng về nó. Dù những người sáng lập ra phong trào phần mềm do cộng đồng phát triển đã dự định hoặc hy vọng gì đi chăng nữa, về phần mềm phi lợi nhuận do cộng đồng phát triển, đó không phải là thứ đã thực sự phát triển. Phát triển phần mềm dựa trên cộng đồng ngày nay đã trở thành một hoạt động kinh doanh, một hoạt động đầy tiềm năng cho Microsoft và các công ty khác. Theo đó, những người giám đốc điều hành của Microsoft mà tôi đã nói chuyện vẫn tin tưởng rằng hình thức phần mềm này có những hạn chế của nó, và sẽ không hoặc không nên biến thành ngành công nghiệp phần mềm thương mại truyền thống trở nên lỗi thời vì một số lý do. Trước hết, Microsoft lập luận rằng nếu các nhà cải tiến phần mềm không được thưởng về tài chính cho những cải tiến của mình, động cơ cho các cải tiến đột phá cuối cùng sẽ hết và nguồn tiền cần thiết cho nghiên cứu phát triển sâu để thúc đẩy ngành công nghiệp trong lĩnh vực ngày càng trở nên phức tạp này cũng sẽ hết. Thành công của Microsoft trong việc tạo ra hệ điều hành tiêu chuẩn cho máy tính cá nhân đã tạo ra khoản tài chính lớn cho phép Microsoft chi hàng tỷ đô la vào việc nghiên cứu và phát triển để tạo ra phần mềm văn phòng Microsoft Office, một loạt các ứng dụng có giá vài trăm đô la hiện nay. Theo Craig Mundy, cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, vòng quay đúng đắn của cải tiến phần thưởng, tái đầu tư và cải tiến nhiều hơn là yếu tố đã thúc đẩy tất cả các bước đột phá lớn trong ngành công nghiệp của chúng ta. Việc kinh doanh phần mềm là một hoạt động kinh doanh theo quy mô kinh tế lớn. Bạn chi rất nhiều tiền để phát triển một sản phẩm phần mềm và sau đó chi phí cận biên để sản xuất một sản phẩm trở nên rất nhỏ. Nhưng nếu bạn bán được rất nhiều sản phẩm, bạn có thể thu hồi vốn đầu tư và sau đó dùng lợi nhuận để tái đầu tư phát triển thế hệ sản phẩm tiếp theo. Nhưng khi bạn khăng khăng cho rằng bạn không thể thu tiền từ phần mềm, bạn chỉ có thể cung cấp nó miễn phí, bạn đã không cho phép hoạt động kinh doanh này trở thành hoạt động kinh doanh theo quy mô kinh tế lớn. Ông ta tiếp tục, đúng là nghiên cứu khoa học sẽ ngày càng đòi hỏi phải có nỗ lực của cộng đồng. Nhưng tôi cho rằng nó giống yêu cầu cộng tác trong nhiều lĩnh vực do tính phức tạp của vấn đề, chứ không phải giống một niềm tin, là những hiểu biết sâu sắc dẫn tới cải tiến thực sự xuất phát từ các nhóm, chứ không phải từ các cá nhân. Tôi tin rằng mã nguồn mở sẽ tiếp tục là một xu thế quan trọng, nhưng sẽ chủ yếu quay trở lại mô hình trí tuệ chung đã tồn tại từ lâu trong giới học giả, chứ không phải mô hình dập tắt động cơ làm phần mềm. Đối với Bill Gates, người sáng lập ra Microsoft, ông ta rất tin tưởng rằng tương lai của phần mềm không phụ thuộc vào yếu tố miễn phí. Bạn cần có tư bản để thúc đẩy cải tiến. Có một phong trào nói rằng cải tiến không xứng đáng nhận được phần thưởng kinh tế là trái với hướng phát triển của thế giới. Khi tôi nói với người Trung Quốc, họ mơ ước về việc thành lập công ty. Họ không nghĩ tôi sẽ là thợ cắt tóc ban ngày và làm phần mềm miễn phí vào ban đêm. Khi bạn có một khủng hoảng an ninh trong hệ thống phần mềm của mình, bạn không muốn nói, cây gã quán cắt tóc đâu đấy nhỉ? Mandy cũng chỉ ra rằng, bất kể bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực gì, sớm hay muộn bạn sẽ thấy rằng nếu không có phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin sở hữu riêng, bao gồm và tạo thuận lợi cho năng lực của bạn, cốt lõi duy nhất của việc bạn làm sẽ rất khó để thu lợi và duy trì lợi thế để cạnh tranh trong một thế giới mà tất cả mọi người đều có phần mềm miễn phí giống nhau. Các công ty sẽ muốn các hệ thống được thiết kế riêng cho họ mà không ai khác có, hoặc họ sẽ muốn các hộp công cụ, công nghệ thông tin để thiết kế của riêng mình mà không ai khác có. Như vậy, theo Microsoft, sẽ còn nhiều không gian phát triển cho các hệ thống phần mềm sở hữu riêng. Cuối cùng, quy mô và phạm vi có vai trò quan trọng. Sinh viên và các công ty có một lợi thế lớn là bạn có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bật máy tính lên và tìm thấy một chương trình văn bản Microsoft tiêu chuẩn và viết báo cáo hoặc bài luận. Tôi không muốn phải vật lộn với một chương trình văn bản khác ở mỗi nơi tôi tới. Điều này không giúp công việc lưu thông. Nhìn tôi nghĩ, lý do mà phần mềm do cộng đồng phát triển tồn tại là trong khi nó có thể không bền vững khi không có động cơ kinh tế ở mức độ nào đó, với tư cách là một công cụ đơn thuần để tạo ra những đột phá và phổ biến các đột phá này nhanh chóng, nó đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Cho đến năm 2004, hệ điều hành Linux là phần mềm mã nguồn mở mà mọi người biết đến nhiều nhất có thể thách thức Microsoft. Sau đó, vào tháng 11 năm 2004, quỹ Mozilla, một nhóm phi lợi nhuận hỗ trợ phần mềm mã nguồn mở phát hành Firefox, một trình duyệt web có tốc độ nhanh, dễ cài đặt và miễn phí, và có những tính năng mà trình duyệt Internet Explorer của Microsoft còn thiếu. Nhà báo viết về công nghệ của The New York Times, Randall Strauss, viết ngày 19 tháng 12 năm 2004, chỉ hơn một tháng sau, quỹ đã ăn mừng một dấu mốc quan trọng, 10 triệu lượt tải xuống. Các khoản quyên góp từ những người sử dụng mới, đánh giá cao Firefox, đã thanh toán chi phí cho hai trang quảng cáo trên The New York Times. Strauss nói thêm, với Firefox, phần mềm mã nguồn mở đi từ bóng tối trong các phòng tin học của các công ty tới nhà bạn và tới cha mẹ của bạn. Con cái của bạn ở trường cao đẳng đang sử dụng nó. Phần mềm mã nguồn mở được viết tinh tế và dễ sử dụng như Internet Explorer. Vào ngày kỷ niệm một năm phát hành vào tháng 11 năm 2005, trình duyệt Firefox đã chiếm khoảng 10% thị trường trình duyệt trên toàn thế giới và hầu hết trong số này từng là người sử dụng Microsoft Explorer. Một nguyên nhân cho việc phổ biến nhanh chóng của Firefox là khía cạnh phát triển cộng đồng của phần mềm này. Người sử dụng có thể đóng góp vào các phần mềm này phát triển và đóng góp vào nhiều phần mở rộng cung cấp những ứng dụng mới và cụ thể vào trình duyệt do những người sử dụng viết. Vào tháng 11 năm 2005, phiên bản Firefox 1.5 đang trong quá trình chuẩn bị được phát hành. Sự phát triển bùng nổ này thật đáng ngạc nhiên khi bạn biết việc Firefox xuất hiện như thế nào. Firefox thực sự là hậu duệ của Mosaic và trình duyệt Netscape Navigator đầu tiên. Vào thời gian đó, trình duyệt Netscape bị áp đảo bởi trình duyệt Internet Explorer vào năm 1998. Giống như bất kỳ phần mềm mạng nguồn mở nào, Firefox là sản phẩm được tạo ra từ sự cải tiến và ý tưởng sâu sắc của các nhà lập trình khác nhau và tạp chí Wired số tháng 2 năm 2005. Lưu ý, hai người đặc biệt chịu trách nhiệm về sự thành công của trình duyệt này là Blake Ross, một sinh viên đại học năm thứ hai gầy gò nhưng rất năng động tại trường Stanford với mái tóc đen dựng đứng, và Ben Gooder, một thanh niên New Zealand 24 tuổi mập mạp. Vào tuổi 14, Ross đã đăng nhập vào tài khoản American Online của gia đình và bắt đầu sửa các lỗi cho nhóm Mozilla, một nhóm các nhà lập trình chịu trách nhiệm duy trì mã nguồn của trình duyệt Netscape. Ross nhanh chóng thấy thất vọng vì sự chậm chạp của các tính năng của Netscape có quá nhiều sự rắc rối. Và vào năm 2002, Ross quyết định tách khỏi nhóm và phát triển một trình duyệt dễ sử dụng, chạy nhanh và gọn nhẹ. Gooder có vai trò quan trọng khi Ross trở thành một sinh viên đại học. Vào năm 2003, Gooder liên kết những phần lỏng lẻo của dự án và hoàn thiện trình duyệt để phát hành Firefox vào cuối năm ngoái 2004. Như vậy, một thanh niên 19 tuổi từ Stanford và một thanh niên 24 tuổi từ New Zealand làm việc trong một cộng đồng mà mã nguồn mở miễn phí, khởi đầu từ hai đầu của trái đất, đã tạo ra một trình duyệt chiếm 5% thị trường của Internet Explorer trong khoảng 6 tháng. Tôi đặc biệt thích điều mà Ross đã nói với tạp chí Wired về cảm giác khi cậu ta tải lên mạng lần đầu tiên, khi cậu ta đột nhập vào Mozilla khi mới học lớp 9. Thật là kỳ diệu khi nhận ra rằng mạng có thể chạm vào một thứ gì đó mà quá nhiều người sử dụng. Cảm giác thật tuyệt vời khi thay một mã một chút, sau đó thực sự nhận thấy sự thay đổi trong cửa sổ của một sản phẩm lớn, nổi tiếng. Bạn đã làm một điều gì đó xảy ra trong một ứng dụng đang được sử dụng trên toàn thế giới. Không có lời nào để miêu tả tốt hơn sự hấp dẫn của việc tải lên trái với việc chỉ tải xuống. Kết quả cuối cùng, việc làm phản thế giới đang tạo ra một sự ngưng trệ khác trong kinh doanh phần mềm. Tôi nghĩ rằng sẽ đến lúc chúng ta nhận thấy một sự cân bằng mới xuất hiện, trong đó tất cả các hình thức khác nhau của phần mềm sẽ có vị trí. Phần mềm thương mại truyền thống của Microsoft hoặc SAP cùng với mô hình kinh doanh trên mạng cho thuê phần mềm của Salesforce.com cùng với các phần mềm miễn phí do các cộng đồng được hỗ trợ tài chính hoặc các cá nhân say mê tạo ra. Những câu trả lời của cộng đồng. Về phần mình, Brian Behlendorf đang đặt cược cả sự nghiệp của mình vào niềm tin rằng sẽ ngày càng có nhiều cá nhân và công ty muốn tranh thủ nền tảng của thế giới phẳng để thực hiện việc cải tiến tất cả các loại sản phẩm. Năm 2004, anh thành lập công ty CollabNet nhằm khuyến khích việc sử dụng sự phát triển của cộng đồng là một công cụ thúc đẩy cải tiến phần mềm trong nội bộ các công ty. CollabNet làm những việc như tạo ra một địa chỉ web an toàn mà chỉ những người có mật khẩu mới có thể vào xem mã nguồn mở của phần mềm và những khiếm khuyết cần được khắc phục, rồi cùng những kỹ sư, giám đốc phụ trách sản phẩm và bộ phận hỗ trợ khách hàng thảo luận về biện pháp cải tiến phần mềm. Đây thực sự là một môi trường hoàn toàn phẳng, ít ma sát, nhằm thúc đẩy cộng tác và vượt qua các trở ngại. Behlendorf nói, CollabNet là một nhà cung cấp vũ khí cho các nhân tố làm phẳng thế giới. Vai trò của chúng tôi trong thế giới này là xây dựng các công cụ và cơ sở hạ tầng để các cá nhân ở bất cứ nơi đâu, Trung Quốc hay Ấn Độ, và làm bất cứ việc gì, nhà tư vấn, một người làm thuê hoặc một ai đó đang ngồi ở nhà có thể cộng tác với nhau. Chúng tôi đang cung cấp cho họ hộp công cụ để phát triển hình thức cộng tác phi tập trung. Chúng tôi đang tạo ra sự phát triển từ dưới lên, không chỉ trong không gian ảo, trong khi CollabNet chủ yếu tập trung vào cách thức cho phép một công ty cộng tác trong nội bộ để sản xuất phần mềm mã nguồn mở của mình và thường xuyên cập nhật nó. Rất nhiều công ty khác không kinh doanh phần mềm này lại được phát hiện nhiều điều lý thú nếu biết cách khai thác sức mạnh sáng tạo của cộng đồng. Vài năm trước đây, Goldcorp Inc., một công ty khai thác vàng ở Canada, đã tìm cách thay đổi cách tiếp cận mã nguồn mở này bằng cách huy động năng lực của tất cả mọi người trong việc phát hiện các vỉa vàng. Theo số báo tháng 6 năm 2002 của Fast Company, vào tháng 1 năm 1948, một nhóm công nhân ở nhà máy xay của John Sutter gần Sacramento, California, đã tình cờ nhặt được một vài mẫu của quặng vàng. Chẳng bao lâu thì nửa triệu người đã tới vùng này với giấc mộng làm giàu trong chớp mắt. Vậy là diễn ra cảnh đổ xô đi tìm vàng. Khoảng 153 năm sau, Một cuộc đổ xô đi tìm vàng khác diễn ra tại một mỏ vàng cũ tên là Red Lake ở phía tây bắc Ontario. Lần này, những kẻ săn tìm vận may mang theo các công cụ khai thác mỏ, gồm các dữ liệu và phần mềm mô hình, chứ không phải là cuốc xẻng. Những người gặp may đến từ Australia và họ chưa từng nhìn thấy mỏ vàng này. Rob McEwen, chủ tịch và giám đốc điều hành công ty Goldcorp, trụ sở tại Toronto, đã gây ra cảnh đổ xô tìm vàng bằng cách đưa ra một thách thức lạ thường cho các nhà địa chất trên thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp lên mạng cho các bạn mọi dữ liệu của mình về mỏ vàng Red Lake. Nếu bạn có thể chỉ cho chúng tôi biết nơi chúng tôi có nhiều khả năng tìm ra 6 triệu ounce vàng, tổng trị giá giải thưởng là 575.000 đô la và giải nhất là 105.000 đô la. Điều này khiến cộng đồng khai thác mỏ ngạc nhiên đến sững sờ. Nick Archibald, giám đốc quản lý của Franco Graphics, tổ chức ở West Perth, Australia, đã giành giải thưởng nói: "Chúng tôi đã từng nhìn thấy trên mạng rất nhiều bộ dữ liệu lớn từ các cuộc khảo sát của chính phủ, nhưng việc một công ty đăng thông tin như vậy và nói, tôi đây với đầy đủ thông tin là điều chưa từng thấy." Mark Ewen biết rằng cuộc thi mà ông gọi là thách thức Goldcorp sẽ có nhiều rủi ro lớn. Một mặt nó khiến công ty gặp nguy cơ là các công ty khác sẽ kiểm soát, nhưng nếu tiếp tục công việc theo cách truyền thống thì nguy cơ còn lớn hơn. Mark Ewen nói, khai thác mỏ là một trong những ngành công nghiệp lâu đời nhất của loài người. Đây là một hoạt động kinh tế cổ, thậm chí rất cổ, nhưng việc phát hiện khoáng sản cũng giống như việc đổi mới công nghệ, của cải sẽ được tạo ra nhanh chóng, vì các kỳ vọng ngày càng tăng sẽ làm tăng khả năng thu lợi nhuận. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy vàng nhanh hơn, chúng tôi có thể thực sự tăng giá trị của công ty. Mark Ewen, một người đàn ông nhỏ bé có giọng nói nhẹ nhàng, bộ ri được xén tỉa gọn gàng và trang phục chỉnh tề, có một lợi thế lớn so với các đối thủ chậm chân hơn. Ông ta không phải là một người khai quặng, ông ta không tư duy giống một nhà khai quặng và ông ta không bị bó buộc bởi tư duy thông thường của nhà khai quặng. Khi còn trẻ, ông làm việc cho công ty Merrill Lynch, tiếp nối cha mình, theo đuổi việc kinh doanh đầu tư, nhưng cha ông rất say mê vàng và Mark Ewen lớn lên cùng các câu chuyện kể tại bàn ăn về những người thợ khai quặng, những người tìm vàng và đồ cứu tế. Chẳng bao lâu, ông cũng bị con bọ vàng cuốn hút và ông đã phát ra hình mẫu của một công ty khai thác vàng trong thế kỷ 21 theo trí tưởng tượng của mình. Vào năm 1989, ông đã tìm được cơ hội cho bản thân. Ông bước vào một cuộc chiến mua lại công ty như một hiệp sĩ áo trắng và xuất hiện với tư cách là chủ sở hữu chính của một mỏ vàng cũ và hoạt động không hiệu quả ở Ontario. Đó không phải là một giấc mơ trở thành sự thật, thị trường vàng suy thoái, chi phí hoạt động của mỏ cao, cánh thợ mỏ bãi công, Mark Ewen thậm chí còn bị người ta dọa giết. Nhưng người chủ mới này biết rằng mỏ của mình có tiềm năng. Ông nói khu vực có vàng ở Red Lake có 2 mỏ vàng đang hoạt động và 13 mỏ cũ, và các mỏ này đã sản xuất ra hơn 18 triệu ounce. Mỏ bên cạnh đã sản xuất ra 10 triệu ounce, mỏ của chúng ta mới chỉ sản xuất 3 triệu ounce. Mark Ewen tin rằng quặng vàng hàm lượng cao nằm dọc theo mỏ bên cạnh xuất hiện ở nhiều phần của khu vực Red Lake. Liệu ông có thể tìm ra nó hay không? Chiến lược của ông ta bắt đầu được hình thành tại một hội thảo của Viện Công nghệ Massachusetts. Chủ tịch các công ty từ mọi nơi trên thế giới tham gia hội thảo để học về những tiến bộ của công nghệ thông tin. Cuối cùng, cả nhóm quan tâm tới hệ điều hành Linux và cuộc cách mạng mạng nguồn mở. Mark Ewen nhớ lại, tôi đã nói mạng nguồn mở đó chính là thứ tôi cần. Lập luận của ông là, nếu thu hút được sự chú ý của các tài năng tầm cỡ thế giới vào vấn đề tìm thấy nhiều vàng hơn ở Red Lake, giống như cách Linux đã thành công trong việc thu hút các nhà lập trình tầm cỡ thế giới vào sự nghiệp phát triển phần mềm tốt hơn, bạn có thể khai thác hàng nghìn bộ óc mà bình thường bạn không thể tiếp cận. Bạn cũng có thể đẩy nhanh tốc độ thăm dò và tăng xác suất tìm thấy vàng. Đầu tiên thì các nhà địa chất của Goldcorp bị choáng váng bởi ý tưởng để lộ các dữ liệu tuyệt mật của mình cho thế giới biết. Tiến sĩ James M. Franklin, nhà cựu địa chất học chính của cuộc khảo sát địa chất của Canada và đồng thời là một giám khảo của cuộc thi thách thức Goldcorp, nói đây là một ngành công nghiệp rất bảo thủ và rất bí mật. Sự cẩn trọng và bí mật về trữ lượng và thăm dò là khẩu hiệu của ngành này. Đây đúng là một việc hoàn toàn lạ thường. Nhưng vào tháng 3 năm 2000, tại một cuộc họp của ngành khai thác vàng, Mark Ewen công bố cuộc thi thách thức Goldcorp. Phản ứng từ bên ngoài xuất hiện ngay lập tức. Hơn 1.400 nhà khoa học, kỹ sư và nhà địa chất từ 50 nước tải dữ liệu của công ty này về và bắt đầu cuộc tìm kiếm vàng ảo. Khi các bài dự thi được gửi về, ban giám khảo gồm 5 người bị bất ngờ bởi sự sáng tạo của các thí sinh. Đoạt giải nhất là nhóm cộng tác được tạo nên từ 2 nhóm ở Australia, Fracture Graphics ở West Perth và Taylor Wall and Associates ở Queensland. Hai nhóm này đã cùng nhau phát triển một phần mềm mạnh mô tả mỏ vàng theo không gian 3 chiều. Đối với Mark Ewen, cuộc thi chính là một mỏ vàng. Ông nói rằng chúng tôi đã khoan 4 trong 5 vị trí hàng đầu mà nhóm thắng cuộc đã xác định và đã tìm thấy vàng ở các điểm này. Nhưng điều thực sự quan trọng là từ một nơi xa xôi, những người chiến thắng có thể phân tích cơ sở dữ liệu và xác định được các mục tiêu mà không cần quan sát thực địa. Rõ ràng đây là một phần của tương lai. Nhờ vào việc phát hiện trữ lượng vàng lớn và các phương tiện hiện đại của mỏ vàng, cuối cùng mỏ Red Lake đã hoạt động theo chiều hướng mà Mark Ewen đã dự đoán. Vào năm 1996, Red Lake sản xuất được 53.000 ounce hàng năm với giá $360 một ounce. Vào năm 2001, mỏ này sản xuất được 504.000 ounce với giá là $59 một ounce. Về phần mình, Fast Company, những nhà khai thác mà nguồn mỏ chiến thắng trong cuộc thi, đã đánh giá ý nghĩa của cơ hội này đối với họ như sau. Red Lake, Ontario và West Perth nằm ở những đầu khác nhau của trái đất, nhưng thực tế này không ngăn cản Nick Archibald và nhóm các nhà địa chất của mình tại Fracture Graphics, một hãng tư vấn khoa học địa chất ở Australia, nghĩ rằng họ có thể tìm thấy vàng ở Canada. Là những người giành giải nhất trong cuộc thi thách thức Gold Cup 2001, Archibald và đồng sự chia nhau giải thưởng trị giá $105.000 cho việc trình bày các vị trí có khả năng tìm thấy vàng. Archibald nói, tôi chưa bao giờ tới mỏ đó, tôi chưa bao giờ tới Canada. Nhưng khi biết thông tin về cuộc thi, Archibald nhận ra đây là cơ hội cho công ty của mình, một công ty chuyên về việc sản xuất các mô hình đồ họa 3 chiều của các mỏ khoáng sản. Mặc dù tiền thưởng mà đội Archibald chia với đội Taylor Wong and Associates không đủ trang trải chi phí của dự án, song danh tiếng mà giải thưởng đó mang lại đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ. Ông nói, lẽ ra chúng tôi phải mất hàng năm mới có thể giành được sự công nhận ở Bắc Mỹ, nhưng dự án này đã giúp chúng tôi làm được điều đó rất nhanh chóng. Archibald nói thêm, điều quan trọng hơn là cuộc thi thách thức World Cup đã cho ngành khai thác vàng thấy một thách thức tìm kiếm vàng mới. Đây là một bước ngoặt lớn đối với ngành khai thác mỏ. Nó giống như một ngọn đèn tỏa sáng trong màn đêm tăm tối.